nhờ thầy chỉ cho làm sao được định lực trên đường tu tập. Hồi nãy con thích sơ như thế này. Rồi câu thứ hai là trường hợp người thân bị mất, vậy người phụ nữ đang có thai phải làm sao? Có nghĩa là mở mặt con nghe nói người nữ có thai không nên đi đánh tay. Cái này là phong tục thôi, chứ không có nằm dính dáng gì tới Phật pháp. Cái phong tục của người ta là người nữ có thai là không cho đi đánh tay, tại vì sợ sinh con ra nó khóc. Mà không khóc cũng đánh cho nó khóc vậy. Sinh nó ra không khóc thì mình sợ rồi, nó phải khóc. Ở trong thành thứ là nếu mà nó không khóc thì con ta là không khỏe. Từ từ sinh con ra mà không khóc rồi mình đánh. Nó mà khóc có nghĩa là nó khỏe, nó không khóc. Còn đứa nào nó không khóc là mệt. Nhưng mà cái khóc người ta muốn nói đây là đêm. Ủa mà đêm nào nó không khóc? Con biết là nó phải khóc thôi. Nghe là không khóc. Nếu mình không mình tử, mình sợ thì phải đi. Mình đã biết là mình muốn tử thì phải đi. Không có liên hệ gì tới Phật pháp. Phật pháp không có nói chuyện tốt xấu như thế này. Không liên hệ gì hết. Nhưng mà mỗi một cái quốc gia nó có phong tục. Không là ví dụ như là ở Việt Nam mình khi mất đi rồi mình làm đủ lễ, chẳng hạn như là phải lấy vôi chét vô trong cái tủ quần áo, chét vô cái kiến hay lấy giấy báo che kiến lại, nói như vậy nó để người nhà đi về nhà được khỏi có sợ. Sao rồi chét vôi nó để quần áo khỏi mục, đủ thứ phong tục hết. Rồi ở dưới lòng cái nít, cái lòng cái dưới đáy cái quan tài để cái đèn, họ để cái gì vậy để cho nó ấm. Rồi cái vừa tắt cái quan tài ra khỏi cửa là cái xương cái bóp, họ như vậy để mình chết được mình cũng trở về. Và nó không tục hết. Mỗi người một kiểu mà mình nghe biết mình cũng không biết kiểu nào rồi nha. Nhưng mà đã nói là phong tục có nghĩa là tự động mỗi cái dân tộc đó suy diễn rồi như ra. Nhưng mà người ta cũng có cái ý của người ta, nhưng không phải là người ta sai gì. Nhưng mà nếu mình nghĩ là cái này mới hoàn toàn đúng, cái kia là hoàn toàn trật thì không được. Đó là phong tục thì mỗi nên mỗi khác tự dở suy nghĩ này. Có làm gì đâu, mất rồi cái con người hiểu đạo thì để 8 tiếng rồi không biết đạo, vừa mất một cái là kêu y tá bác sĩ vô khám và đưa xuống nhà xác liền. Rồi mấy ngày sau làm đám mà cũng đơn giản, đâu có để đèn đi chân, cũng đâu có đọc gì đâu, đâu có rải giấy tiền xin được đi đâu, cũng có sao đâu. Nó thành thử là tất cả đều là mà đã nói là không tồn rồi nó vô phương. Mình luôn không thấp, đủ chuyện hết trơn. Chẳng hạn như người tiều bày lên uống thức ăn, không cho uống cái gì mà thuộc dây. Ví dụ như cái gì mà leo là không được nha. Cái gì mà trồng mà nó có dây, nó có bò là không được. Ví dụ như là đậu hũ không được nè. Ví dụ như là bún mì không được nè, nếu nó có sợi á. Ví dụ như là đưa leo không được nè. Cái gì mà nó leo nó bò là không được. Rồi có phải sao vậy á, tại nó khổ chung người chết. Không đi đầu thai cũng là cái con mà suy diễn, mình suy diễn thì kiểu người chết ăn cái vô là quấn đi được. Rồi ví dụ như cái người mất rồi cái gì để ra ba cái đũa không cho, nó để hai đôi thôi, để đôi ở giữa tầm giữa một đôi hai bên hai chiếc. Mà để như vậy nó để cho hai bên là hai ông kem. Hai bên là hai ông kem ở giữa là cho cái người chính mình cũng cúng, mà hai ông kem cũng có đôi đũa họ ăn lẹ quá bốn người hàng đi, cho nên để một chiếc ăn cho chậm. Mà là như con nhà bốc vậy đó. Là giống như là sao không có đĩa, mũi gì biết ăn cho chiếc đũa này. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó là một tập quế. Mình nói không là nói không có thật. Rồi đi mở cửa mẹ, ai ở dưới đó mà mở. Rồi làm sao mình vui lên. Rồi các bé để cái cầu thang. là ông thì lấy lắm, là mà chính lắm, lấy ai đi chú cái này lùi nó lùi ngay, làm cái để dựng ngay đầu hả, rồi lấy năm cây tre chặt năm ống chấm hủ vương, bỏ gạo muối nước dừa đậu gì đó năm ống để năm ống hả kêu chấm hả, rồi kiếm con gà, dương gà như nào, rồi cái đổ bụi cho con gà, rồi cái cầm dễ 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 như con gà giả bóp bóp cho con gà, rồi kéo đi vòng vòng mới như vậy, nó để cho cái người dưới nghe tiếng con gà kêu mình lên, đúng là không tồn nhưng mà nó có cái cây mía lao là tượng trưng cho cái gì? Tại vì tượng cái mía lao khối, phải không? Là tượng trưng cho cái sự nuôi nấng mình của cha mẹ. Nó cực nhọc lấy cái ý là khổ công lao nhọc tối o như cây mía lao. Rồi con gà nó mất nó lạc đàn thì nó kêu ăn hát giống như là con mất mẹ. Gà lạc đàn thì như con mất mẹ. Vậy thôi, đó là phong tục chứ mà của đạo không phải của đạo Phật hết. Cái này là của ông bà, của do là thổng gì bên tàu để truyền qua, rồi mình cũng làm, mình làm theo phong tục tập quán vậy thôi. Thành thử ra cái chuyện mà để ăn tang, nhưng mà mình thấy ý cái nào nó không qua đáng, ý nó hay mình giữ. Chẳng hạn như giờ ở đây rồi, qua ở đây rồi mình có thể miễn cái vụ ăn mặc quần áo người thân chết qua đời để cái hai khăn trắng trên đầu, tượng trưng cho cái sự mất mát đau, cái sự buồn mất người thân, đội cái tay và đội cái ơn đức của người, của cái người sống đó, của cha mẹ trên đầu, lại sát xuống đất là thâm tạ cái ơn để ăn tan trắng và tượng trưng cho cầu chúc cho người bất sạch cái nghiệp bạch nghiệp để mà được đi tòa an lạc. Cái ý mình phải hay giữ được mình giữ gì đó đúng không? Còn cái chuyện mà ăn mặc rồi sổ lai rồi mai áo rồi mặc rồi mình thấy ở đây thì khi nó không có người làm mà nó lượn lượn thì thôi mình miễn cái phần đó. Mặc áo sơ mi trắng được đen được rồi, để cái khăn tay trắng trên đầu đủ đơn giản, nhưng mà nó chưa trở một cái ý nghĩa đó. Mà nữ ra tin đưa tất cả những cái tình thức đó không có liên hệ gì để trong Phật pháp đó. Nhưng mà đạo Phật ta đi vào cái đất nước nào thì cũng hòa quyện với đất nước đó, đất nước đó có những phong tục, có những tập quán đó, chúng ta đi theo một cách nhịp nhàng trong tâm mang. Nhưng mà chúng ta cũng có thể lồng Phật pháp của đó để hướng dẫn người ta. Ví dụ bây giờ người ta có cái quan niệm là thờ gì, thờ ông bà. Cho bây giờ làm cái chùa lên cũng phải có cái mặt con, mặt linh để cho người thân đem đình cho Phật. Vậy thì đạo Phật mà để cái mặt linh ở phía sau chùa thờ đó là đi theo dân Phật. Đó là dân Phật. Mà người dân tộc không bao giờ quên ơn quên nghĩa của các bậc sinh thành dữ liệu. Mình thấy cái ý đó không xa với Phật. Phật dạy nè, tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Mà người có hiếu là người Phật, người có Phật. Cho nên không xa với ý Phật, cho nên mình lập cái bàn thờ phía sau này. Nhưng mà phải có lẽ cái hình, bởi vì cái hình đó là một sự truyền đạt không có gì. Thí dụ ha, ông bà không biết ông cố ông bà là ai, người lớn lên thì người ta chỉ người thì nhà đây là ông cố con, thì tự nhiên cái hình ảnh của ông cố nằm trong đầu, mai mốt chắc ông cố là tự nhiên mình trong tình trong đầu mình cũng nảy hình ảnh của ông. Đó là một sự truyền đạt cái đạo đức tổ tiên mà không có bị không có sai. Cho nên để cái tình thờ ý vậy, để luôn luôn mình ý tưởng cái gì đó. Vì vậy cho nên đạo Phật đi tới đâu cũng không bao giờ chống đối lại cái Phật. Quý vị để ý Phật, Phật nguyên mà qua tới nước nguyên tự nhiên đèo vào cái nào. Phật thái thì Phật, rồi con biết mà đi qua nước Việt á thì tự nhiên nhìn Phật ra như thế, Phật Tàu qua nước Tàu nhìn giống Tàu, Phật Nhật nhìn giống Nhật, như thế nào cũng nước nào thì người ta tạo cái từ Phật như thế. Cho nên chúng ta dùng cái danh từ là đạo Phật gắn liền với danh Phật, gắn liền với mức độ cái chỗ nào ồn ào gọi là ai nó bị lớn tiếng quá ta đi chờ tôi nói gì mà ôn tồn bát nhã, bát nhã đó, bát nhã cái cơ đó, cái chữ bát nhã là lớn, người ta hiểu là bát nhã là rộng lớn, cái gì mà rộng lớn to ôn tồn, cái gì mà lớn quá nó chờ lớn tổ sư mùa đề. Ta hồi xưa con đã ra qua Trung Hoa nó sung xuống ngày lớn hơn cái người dân Trung Hoa. Nhân như là chờ lớn như nước Mỹ. Nếu quý vị hiểu được cái chỗ này, nếu mà người nhà của mình ta tử là không nghe mình tử, chứ mình tử có liên hệ với Phật pháp. Bà thầy trong một bài giảng, thầy giảng chín chữ phù lao. Thưa thầy, phù lao nghĩa là gì? Phù lao là hòn đảo. Chữ phù lao có nghĩa là lao nè. Theo cái sự cần phù lao nè của cha mẹ thương mình. Quý vị biết chín chữ đó không? Ví dụ như sao? Dưỡng bốn món giải nhớ tính dưỡng tinh xúc phúc người chưa. Thưa thầy, khi tỉnh lọc ở chùa như thế nào là đúng nhất, nhờ thầy cố vấn tỉnh lọc. Năm nay nó lọc không biết, chắc là lọc đầu năm phải không? Thì trên đây cái vụ lọc đầu năm này đó, cái lọc đầu năm này nó cũng thuộc cái văn hóa, cái truyền thống, chứ nó cũng chẳng liên hệ gì đó Phật pháp. Vì cái người Á Đông quan niệm rằng mỗi năm đi chùa đầu năm là được một cái lọc, thậm chí người lớn và người nhỏ lì lì đi cho cái lọc. Cái người lớn này cho mình là trong cái lòng, thì cái quan niệm đó nó hòa quyện ở trong đời sống của người Á Đông mình, thậm chí là trong chùa cũng thế. Vậy thì giờ chùa đi cái nước đó, bây giờ cái đất nước đó người ta ăn tết đi bộ ngày đó, cái đó mình cũng ăn tết cho đó. Ví dụ bây giờ mình qua nước Mỹ, mình qua tết nước Mỹ không có chứ, chẳng những vậy mà còn ăn quen nữa, ăn ăn siêu viên nữa, ăn đủ lễ đó. Nhưng mà như thế này, tùy theo mỗi chùa ta có cái cách phát lộc. Có chùa thì treo lộc trên cây mình tự hái, có chùa thì quý thầy phát, có chùa để trên mâm rồi mình tự phát sinh cái tỉnh. Như bây giờ mình hiểu cái ý lộc là gì. Lộc có nghĩa là cái món quà phước lộc mà người đó tặng ở trên trao xuống, thì mình nhận cái lộc gọi là lấy hết. Cho nên ví dụ như ta tết thì mình cũng thôi, mình nói dạ con xin bác cái lộc, tức là bác có nghĩa sao bác chia cho mình một muỗng thì mình nói xin cái lộc của bà cụ đó, ông cụ đó. Vậy thì bây giờ đó, cái cách của mình đó đúng cách là sao chứ không có tha. Sao mình lấy mũ, mình cần mỗi người một cái. Còn mà ví dụ như bây giờ đó, mình lấy mình muốn cho đẹp có nhiều khi người ta treo cái lọc mình bẻ nguyên cành. Mình lấy cái này cái lọc, vậy là mình bẻ nguyên cành mà ai cũng vô về chừng 5 người, 10 người là hết rồi. Phải không? Mình lấy ra mỗi người một cái. Cái đúng cách là phải không có gian lắm, không có gây gỗ cái lọc, lấy lọc là phải lấy hơn, mà gây thì là xuống đi rồi, không xuống. Có một cái năm nó không phải đi dự cái lễ Tết, hồi đó người Việt mới qua, những cái năm đầu tiên, chùa chưa có chỗ thì làm lễ, cho nên mình làm cái lễ Tết, rồi ho, muốn cái ho, mới làm cái lọc, cái cây. Mà Phật tử, mấy anh thanh niên, quý vị biết không, mấy anh sống khỏe mà mà anh phóng thì hai phóng mà anh đeo lên là thờ. Anh mừng hết cái cây rồi biết rồi hồn anh chen luôn luôn nhắc nó hết luôn đó. Thành nữ là rồi thấy lòng kiểu đó là xong một cái rồi trời cái chùa nó giống như là nó lại cái trường sao cái đó phải đủ lòng cái đó là cướp. A Di Đà Phật xin phép thầy cho hỏi thầy đặt pháp danh Tịnh Thừa là cái gì? Thứ hai tu thế nào để tâm bước vào đầu? Thường thường chữ tịnh là gì? Chữ tịnh á nghĩa là tắm. Chữ thừa này nó giải rất nhiều cách, nhưng cái chữ thừa đây có bạn muốn nói là gì? Chúng ta thừa được. Ví dụ như chữ giao thừa, thế nào là giao, thế nào là thừa? Giao là đúng cái giây phút 12 giờ khuya chúng ta còn sáng thì chúng ta trả lại cái năm cũ và chúng ta bắt đầu tiếp nhận năm mới, gọi là giao thừa. Quý vị hiểu ý chữ giao thừa không? À, giao đó là gỡ mình, giao lại, trả lại những cái gì của năm cũ và bây giờ mở ra để chúng ta thừa, chúng ta tiếp nhận thì chữ thừa là chúng ta tiếp nhận, chúng ta thừa những cái gì an tịnh của chư Phật mang, của giáo pháp mang thì tịnh thừa. Còn tu thế nào mới bỏ đạo là nãy mà nói rồi, muốn bớt bỏ thì chúng ta phải có phương pháp, mà muốn có phương pháp thì phải thực hành. Người nào bỏ không ngồi thiền được thì cũng chứng, không cũng chứng được thì cũng thật. Tại vì không có những cách đó thì làm sao mà bớt bỏ. Bây giờ đối với quý vị nha, nãy giờ quý vị ngồi đây quý vị có tịnh chưa? Không nhiều mà có rồi. Tịnh được các bác rồi. Xích mấy mà ở nhà mà ngồi được như đó cảm biến vậy, phải không? Nhưng mà cô đây là còn tịnh được. Còn cái tâm tịnh được bao nhiêu đó là tùy theo mức tu tập. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có một phần tịnh nhất.